This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Để lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay sáng thứ hai, đầu tuần thời tiết cũng bắt đầu nóng lên dần nha thưa quý vị.
Đúng rồi, thì Dũng Nghiêm cũng bình thường. Sáng nay thời tiết nắng thì nhẹ, thời tiết cũng không có nổi nóng lắm. Nhưng mà dự báo nguyên tuần này nó sẽ mưa dầm về, nó ướt át nguyên cả tuần đó, Tiến Dũng.
Dạ, vâng, đúng là như vậy. Thời mưa xuống thì cũng cho cây cối nó xanh, chuẩn bị những ngày nóng sắp tới, các quý vị. Thị trường chứng khoán thì buổi sáng ngày hôm nay, các quý vị, rất là tệ. Mặc dù khi mà mở cửa buổi sáng này thì Dũng nghĩ rằng nó ok. Tại vì có những cái bản tin về những nhà băng, tức là regional banks, họ đã cắt cái dividend thì nó làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Khi mở cửa thì riêng về Dow Jones lên đến khoảng 60 điểm lực. Nhưng mà bây giờ nó xuống trở lại. Cái đơn giản chúng ta cũng có thể hình dung ra được, cái kẻ nhà băng hay là một cái công ty hay một cái cơ quan hay một cái cơ sở thương mại nào đó, một khi họ đã tệ rồi đó, thì họ cố gắng làm những gì đó để cố gắng vực lại cái cổ phiếu của họ. Nhưng mà không thể nào họ đánh lừa được cái market. Thế hạn như về những nhà băng regional bank, họ cắt giảm cái dividend giống như là một cái ngọn lửa, một cái rừng đang cháy và nó tạt một cái gáo nước, một cái lượng nước lớn xuống thì nó sẽ giảm cái lửa, nhưng mà sau đó hết nước rồi nó lại bốc trở lại, thì nó giống như vậy thôi, bình thường như vậy thôi. Thì buổi sáng nay exactly nó giống như vậy, các quý vị. Buổi sáng nay riêng về Dow Jones thì lên bây giờ là xuống 67 điểm, 33.606 điểm. Nasdaq thì giảm 38 điểm, hiện tại là 12.196 điểm. S&P 500 giảm 3 điểm, 4.132 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 42 xu, hiện tại 72 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. Và vàng thì lên 6 đồng 20 xu, 2.031 đồng chẳng cho một ao vàng, quý vị. Lãi suất ngày hôm nay thì ví dụ nghĩ rằng khi mà hôm thứ sáu thì quỹ liên bang đã nâng cái lãi suất lên, thì tôi nghĩ thứ hai nó sẽ bắt đầu apply cho 0.25%. Nhưng mà ngược lại, sáng nay lãi suất lại giảm, quý vị. 15 năm chỉ còn có 6.17, 30 năm chỉ còn có 6.79. Vàng thì mua bằng 6.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 6.17.100.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì hồi nãy Dũng có nói vì tất cả những regional bank như là Pacific West, rồi những cái nhà băng khác thì họ cắt cái dividend để cho cái dividend tiền lời, tiền này thì kia họ giảm bớt đi để có cái tiền mặt, để họ bắt đầu xoay chuyển cái dòng vốn để trả lại cho những người nào mà họ đang muốn rút tiền hay những đầu tư vân vân. Thì cái cổ phiếu họ nó rose lên và cái cổ phiếu họ lên đến 42%, nhưng mà vẫn lại ngược lại để rớt xuống trở lại. Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đã giảm xuống, tại vì tôi nói rồi, họ không thể đánh lừa được cái market. Lúc đầu họ thấy là bùng lên một cái hay quá, nhưng mà sau đó họ lại lụi tàn. Thì đó là những cái gì mà những nhà băng nhỏ đang nỗ lực làm, quý vị. Và ngày hôm qua, tôi tin chắc rằng có một số đông người, mà đặc biệt quý vị nào mà đang trade về cái đồng hay là đang giao dịch về cái đồng tiền ảo Bitcoin đó, phải nói là rung lắm đúng không? Phải nói là ngồi trên nóng lửa vậy. Tại vì đúng một cái Binance là một cái sàn chơi, cái crypto exchange rất là lớn, the biggest one. Chúng ta có thể trao đổi tiền Bitcoin, tiền Dogecoin, Bitcoin, whatever, cryptocurrency trên cái Binance này. Mà ngày hôm qua, họ shut down đến một tiếng mấy. Mình muốn rút tiền, mình muốn trade, không có được gì hết. Tức là coi như là bất động. Mà nhiều người sợ, hoang mang ngồi đó, coi như ngủ không được, bứt tóc, bất bất. Nhưng mà sau đó thì họ mở trở lại bình thường. Mà giờ họ hỏi rằng, trước đây vì nhớ vài tháng trước, khi mà Binance muốn shut down để họ maintain một cái gì đó, một cái system của họ, thì như là cái security system hay là những cái trading nó dễ dàng hơn hay lọc sàn gì đó, thì họ cho người ta biết, họ gửi email ra, hey, giờ đó ngày đó tôi sẽ shut down cái website, và giờ đó ngày đó tôi sẽ turn on lại. Tức là họ notice đến những người stock trader vân vân, hay là những người mà có những cái người member của họ. Như vậy hôm ngày hôm qua không nói hết, bùng một cái shut down. mà sau đó họ mở trở lại và có nhiều cái email, nhiều cái text thì hỏi là what's happening, tại sao mình, họ cũng không thèm trả lời gì nữa đó, thì buồn buồn sức đau vậy thôi, làm như người bà con rất là sợ cái việc. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến TurboTax. Trong tương lai thì Dũng thấy là quý vị sẽ có thể nhận được một ít tiền từ TurboTax. Để ví dụ ông qua thì sáng nay Dũng có coi, mà giờ thì Dũng xin phép để coi lại cái thời gian họ trả là bao nhiêu. Quý vị sẽ nhận được, tại vì cái năm 16-18-19 thì chính phủ Hoa Kỳ họ nói rằng quý vị nào mà cái low income, chúng ta gọi là low income, thì họ sẽ được cái TurboTax, họ sẽ cho quý vị free. Thì chính phủ Hoa Kỳ nói là những người nào mà ít tiền quá thì chúng ta được khai thuế free, nhưng mà những năm đó thì ok, nhưng mà sau đó 16-18 thôi thì hết cái chương trình đó rồi. Trong 3 năm đó, năm 19 họ cũng làm cái chương trình này free, low income free, nhưng mà sau đó thì chúng ta, những người này đi chúng ta dùng cái 1040 easy 1040, họ khai thuế được free, họ tại sao phải đi ra khai thuế dễ quá mà thua thác rồi fill out là dễ rồi, free mất mấy triệu đồng uổng, thì họ làm, thì cuối cùng họ đều lấy tiền. Thì cái này là người ta nói là những cái người mà về luật sư họ thấy là that's wrong, that's a bad practice, anh làm ăn không có đúng sự thật, cái này đã hết chương trình rồi mà anh cũng dụ người ta đi vô để anh lấy, thì họ dùng cái ad cũ, cái quảng cáo cũ họ làm, thì bây giờ họ bị thưa kiện và họ trả đến 141 triệu, khoảng 4.400.000 người sẽ được nhận cái tiền này. Thì không biết là khoảng mấy chục đồng đó, trong tương lai quý vị sẽ nhận được mấy chục đồng, thì chúng ta biết là đó là cái tiền của quý vị cứ xài thoải mái. Để nghiệm coi là cái khoản tiền chúng ta nhận được là như hôm sáng này có coi mấy chục đồng đó, hình như là trong tương lai quý vị nhận cái check là khoảng họ nói là khoảng khoảng mấy chục đồng đi, khoảng thì ví dụ có share cái Facebook của mình, chúng ta thấy vào đó coi, thì chúng ta sẽ nhận được, mà khi nhận được cái check từ TurboTax, use it, that's your money, có thể dùng ha, cái đó là tiền của mình, nên quý vị đừng có ngại ngùng mà sử dụng tiền đó. Để dùng nhắc quý vị, bản tin kế tiếp là bản tin rất là thú vị, mà tôi cũng cho rằng bản tin này là Dũng thích nhất, và đặc biệt về đảng Dân Chủ. Dũng cũng thấy rằng wow, đây là những bản tin mà chúng ta biết là ở Mỹ chúng ta, hay là quốc gia nào mà chúng ta cầm hai cái đảng, thì đừng nói là đảng tả và đảng cánh tả và cánh phải gì đó, whatever. Nhưng mà họ phải đấu tranh với nhau để đưa cái quyền lợi người dân lên hàng đầu. That they should do. Nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì dạo trước đây thì họ lại đi cái đường có thể là hoàn toàn không có tập trung vào người dân nhiều. Họ lấy tiền làm năng lượng sạch, họ làm lung tung hết mà làm thí đem đến cái sự bất lợi cho người dân. Nhưng bây giờ hình như là họ go back to the track, tức là họ đi vào đi lại đúng về đường. Và một trong những cái mà Dũng khen là bản tin này, là trước đây đã khen một lần rồi, bây giờ Dũng đang khen. Ví dụ đưa bản tin này ra, quý vị cũng đồng tình với Dũng. Trong dạo gần đây, quý vị nào mà đi hàng không mà chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì đưa tay lên. Thì không thấy ai đưa tay hết, bảo đảm là như vậy. Tại vì ngay cá nhân Dũng đã sử dụng hàng không rất là nhiều. Nó tệ chưa bao giờ mà cái khả hàng không ở Hoa Kỳ, nó tệ từ cái schedule cho đến cái service, tức là cái lịch bay, cái giờ bay nó đã tệ rồi, chưa kể lên chiếc máy bay, cái phục vụ nó còn tệ hơn dữ nữa. Quý vị nào sử dụng đường hàng không mà đặc biệt đi về international, chúng ta thử trải nghiệm American Airlines mà đi đường international, chúng ta sẽ hiểu được cái khổ tâm của những người gọi là hành khách, nó bị đối xử như thế nào, mà nó bị phục vụ tệ như thế nào. Đó là cái gì chúng thấy, mà ngay cá nhân quý vị cũng đã thấy điều đó đúng không? Và sáng hôm nay thì ông Biden đã thúc đẩy, đá đích ông Buttigieg, tức là ông này là bộ trưởng về giao thông, là phải làm ngay, tức là xử lý nghiêm giống như Việt Nam, ngay những hãng hàng không mà hiện tại bây giờ mà người dân đang rất là hoang mang, là tại sao chúng tôi không ai bị giật. Những cái bill nó sẽ đưa ra trong ngày tới, tức là họ sẽ rewrite là những cái luật regulation, là những cái luật của cho hãng hàng không đối với consumer, họ chính xác hơn là consumer protection, những người mà hành khách của Hoa Kỳ sẽ được bảo vệ bởi những luật lệ mà chính phủ đưa ra. Đây là những cái điều đầu tiên. Họ những cái US DOT, tức là bộ giao thông Hoa Kỳ, yêu cầu tất cả những hàng không khi mà cancel cái flight hoặc delay là cái người khổ chủ, là những người hành khách đó, không có cần thiết phải trả tiền ăn và không cần thiết phải trả tiền hotel. Những cái khoản đó là hãng hàng không chịu. Trước đây là 3 tiếng đúng không? Bây giờ không có nghe nhắc đến cái 3 tiếng đó nữa. Chứ không 3 hours. Ví dụ như delay bị 3 hours hay là gì đó thì bây giờ chúng không nghe nhắc đến nữa. Tức là chỉ cần delay hoặc là cancel là phải trả tiền rồi. Điều không thấy chữ 3 tiếng và 3 hours trong đây. Rồi họ nói là họ cũng nhấn mạnh điều này. Hãng hàng không hoàn toàn không có một cái lý do gì mà delay hoặc là cancel ngoại trừ cái thời tiết, tức là cái weather nó quá tệ, bởi vì cái sự an toàn của người hành khách máy bay không bay được. Yes, đó là lúc đó. Vì nhớ cho kỹ cái này nha, đừng có thời tiết bão bùng gì đó delay cái chạy đến đập người ta nói là ơi tôi phải trả tiền ăn để uống là không có. Cái đó là bởi vì matter nature, tức là về thời tiết, nên cái sự out control của hàng không, họ không có control được nên họ phải delay, thì chúng ta đồng chịu với hàng không, hiểu điều đó ha. Còn nếu trường hợp delay bởi vì xăng bị hết, máy bị hư hay là cái gì đó, whatever, ngoại trừ thời tiết ra, hãng hàng không phải chịu trách nhiệm tiền ăn, tiền ở cho việc. Đồng thời, họ nói rằng cập nhật luôn, reward luôn, thưởng luôn cho cái trường hợp như là chúng tôi compensation. À, bởi vì lỗi chúng tôi cho vị ăn, cho vị ở, đồng thời tặng luôn một cái voucher là một cặp vé. Thí dụ như vậy, thí dụ nha, một cặp vé đi trong nước Mỹ bất cứ là muốn, đó là cái voucher để mà họ tặng cho vị. Bởi vì ông bộ trưởng, ông Buttigieg này, ông bộ trưởng về giao thông, ông nói là không có lý do tất cả những cái schedule, tức là những cái chuyến bay, cái giờ đi và giờ đến, nó ông nói là depart and arrive, là under control của tất cả những hãng hàng không. Thí dụ giờ biết, hiện tại bây giờ và trước đó, ví dụ như bây giờ có một chuyến máy bay bay từ đây qua Cali, chuyến 1 giờ và chuyến 2 giờ, hãng hàng không American Airlines, ví dụ như vậy, thì chuyến 1 giờ khách nó lư thưa, họ sẽ cancel chuyến 1 giờ và chuyển tất cả những khách đó qua cái chuyến 2 giờ. Và quý vị phải ngồi đó chờ thêm 1-2 tiếng gì nữa đó để mà họ gọi là sao dồn khách qua chuyến, họ save được một cái chuyến bay như vậy, một số tiền rất là lớn, họ dồn qua. Rồi họ dồn cách nào để họ cuối cùng họ delay tập lum hết. Đó là những trường hợp bây giờ. Thì bây giờ quý vị trong tương lai, quý vị nhớ cái website của chính phủ rất là rõ là flight rights, tức là quyền lợi của những người bay. Thí dụ như vậy, tôi không biết là nó gọi là flightrights.gov. Chúng ta vào đó thấy được những cái, ví dụ vào muốn nói chuyện với người mà hàng không bị delay đó, vào nói chuyện với họ để họ biết là ơi tôi bị delay bởi cái lý do này, không phải bởi thời tiết. Anh thứ nhất tôi muốn cái voucher để ăn, hay là cái compensation để ăn một cái khách sạn tôi ở, tôi bị mệt. Thứ hai nữa là có thể họ sẽ offer quý vị một cái voucher nữa, tùy họ thôi. Nên từ hãng Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, tất cả những hàng không đều under their control, giờ giấc và tất cả mọi cái giờ đến và giờ đi, ngoại trừ thời tiết thì họ không thể nào delay chuyến bay được. Vì nhớ, người Việt Nam mình ưa thiếu nhiều thọ, họ không phải ưa mà họ có cái ngại ngùng, họ không đến nói được. Họ tiêu không dám nói là họ cái English limited, nhưng mà như họ có sợ gì đó không biết nữa. Nhưng mà cái này là cái quyền lợi của quý vị. Máy bay bị trễ, thứ nhất tìm hiểu lý do tại sao, thời tiết thôi mình chấp nhận, đến hỏi là khi nào bay lại được, tôi có thể đi chuyến bay sớm được hay không. Thì họ trả lời còn ngoại trừ chuyến máy bay delay cancel không phải thời tiết, chúng ta đều nên đến để hỏi cái quyền lợi của mình. Quyền lợi là gì? Được cái thẻ ăn, được chỗ ở, và thậm chí có thể được cái voucher của hàng không đó cho quý vị nữa. Tức là một cái chuyến bay đi bất cứ nơi nào trong nước Mỹ mà chúng ta không cần phải trả tiền. Đó là những quyền lợi mà chúng ta sẽ cần đòi hỏi ở đây. Cái đầu cái kế nữa là chúng nhói vị là nghiêng về cái năm vừa rồi thôi đó, tổng số tiền mà cái hành lý mà khách đi đó bị phạt đó, không thôi bị phạt và tính thêm tiền đó là 6 tỷ 700 triệu. Chúng ta tưởng tượng một số tiền khổng lồ mà họ gom như vậy đó, nên những cái chuyện này chúng ta đòi hỏi là not a problem, kính thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, cái bản tin này cũng là một cái bản tin vui đối với những người thường xuyên đi máy bay. Thì quý vị nhớ nha, thì nếu quý vị đi máy bay mà gặp bị delay không phải do thời tiết, mà nói chung chỉ không phải do thời tiết, thì quý vị vẫn có quyền đòi hỏi cái tiền chỗ ăn, chỗ ở cũng như những cái voucher như là Tiến Dũng nói nha. Đó là quyền lợi của quý vị. Mà không biết các hãng hàng không ở Việt Nam, Dũng Nghiêm lâu quá chưa về Việt Nam, không biết nó có gì tiến bộ chưa trong việc delay hãng máy bay hả Tiến Dũng?
Nếu mà tìm thấy đó, nghe như mình hỏi, mình trả lời luôn là ngoại trừ cái Vietnam Airlines thì tất cả những hàng không khác đều rất là tệ, cái việc đặc biệt về cái Vietjet á, thì chúng ta đi thì nó sẽ delay rất nhiều. Và nếu quý vị nào về mùa hè này về Việt Nam đó mà chúng ta sử dụng đường hàng không đó, thì Dũng khuyến khích quý vị nó mắc hơn vài trăm ngàn đó. Chúng ta nên sử dụng cái đường hàng không Vietnam Airlines thì nó bè được hơn. Còn ngoài ra những hàng không khác thì chúng ta phải rất là tệ. À, sẵn đây Dũng nói chuyện luôn quý vị một cái vấn đề mà Dũng thấy rằng cũng thắc mắc. Quý vị biết rằng trong cái thời gian gần đây thì mọi người đang xôn xao về cái đồng tiền 2 đồng của Canada, đúng không? Cái đồng coin của Canada mà ra 2 đồng để tưởng niệm đến những cựu chiến binh mà hy sinh, người Canada mà hy sinh trong cái trận chiến giúp Việt Nam Cộng Hòa để mà giành tự do. Thì Dũng thấy rằng bên Việt Nam họ la lối sùm hết. Thì Dũng đặt một câu hỏi thôi, Dũng xin đặt một câu hỏi họ có thể trả lời. Người lính của Canada đã chết dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để đòi lại, ví dụ để đấu tranh cho cái nền độc lập của Việt Nam Cộng Hòa đi, đúng không? Thì bây giờ nếu mà những người đó chết và tôi làm cái đồng tiền mà để tưởng niệm như cái đó, lẽ tôi để cờ vàng, ý là cái cờ đỏ sao vàng vô, thì tôi hát là tôi nói cho tôi nói với người đó chết vô nghĩa à? Nên cái đó không có lý do gì. Bây giờ nếu trường hợp Trung Quốc đánh Việt Nam, người Canada qua giúp Việt Nam đánh Trung Quốc và những người Canada đó chết, thì cái đồng tiền đó đúng sẽ để cái cờ đỏ sao vàng thì đúng. Tại vì những người đó chết để giành độc lập cho người Việt Nam trong cái thời điểm chế độ của cái lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng mà những người Canada mà chết trước năm 75 là những người đó chết dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì phải để như vậy, đúng không? Nên những cái đó thực sự là một cái sự gọi là thiếu suy nghĩ trước khi mà chúng ta lên tiếng để mà đòi lại cái sự công bình. Tại sao cái đồng tiền nó in cái lá cờ vàng và sọc đỏ thì sự kế của Việt Nam nên suy nghĩ lại nha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.